Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 19 với đề tài Gặp Chúa Giê-xu, bé gái đã chết rồi. Căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 5, từ câu 41 đến câu 42. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 5, từ câu 41 đến câu 42. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài nắm tay nó mà phán rằng, Talitha Kumi, nghĩa là, hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho con, hãy chờ dậy. Tức thì đứa gái chờ dậy mà bước đi, vì đã lên 12 tuổi, chúng rất lấy làm lạ. Phần triển khai bài học. Có thể nói đây là một cuộc gặp gỡ khác thường. Khi Chúa Giê-xu gặp bé gái này, cô bé vừa mới chết. Đây là một cuộc gặp gỡ giữa người sống và người chết, và kết quả thật là lạ lùng. Biến cố này, cùng với những hoàn cảnh dẫn đến, được trình bày trong sách Tin Lành Mát như một màn kịch có bốn hồi. Đức tin nơi tình yêu và quyền năng Chúa Cứu Thế Giê-xu là chủ đề chánh. Trước hết, chúng ta thấy đức tin được bày tỏ, rồi bị thách thức, sau đó bị cười nhạo và rồi được chứng minh là đúng. Trong hồi thứ nhất, chúng ta gặp một người nổi tiếng tên là Jairu, quản nhiệm một nhà hội địa phương, là người chuyên lo coi sóc nhà hội và sắp xếp các buổi thờ phượng. Có lẽ Jairu thuộc một tầng lớp hơi bảo thủ trong Israel, chống lại sự thay đổi và đầy thận trọng đối với những phong trào tôn giáo mới. Chắc chắn ông đã nghe nói về chức vụ của Chúa Giê-xu tại Galilee. Giờ đây, con gái ông bệnh nặng, ông nhớ đến những tin đồn về các phép lạ chữa bệnh của Ngài, nên Jairu bèn tìm đến Chúa. Ông đã quên đi địa vị cao quý của mình và chẳng để tâm đến thể diện. Ông đã đến gặp Chúa Giê-xu ngay giữa đoàn dân đông và gieo mình xuống dưới chân Ngài. Hành động này khiến mọi người sửng sốt. Jairu, người cai nhà hội, đang sắp mặt xuống đất trước Chúa Giê-xu, người Nazareth. Ông kêu lên, con gái nhỏ tôi gần chết. Xin Chúa đến, đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống. Mát, chương 5, câu 23. Đây chính là đức tin được biểu hiện cách đơn sơ. Jairu đang bối rối bởi nhu cầu quá bức bách. Ông đã đích thân đến trực tiếp gặp Chúa Giê-xu, hạ mình xuống, nài xin Chúa cứu giúp và bày tỏ lòng tin quyết mạnh mẽ nơi quyền năng của Ngài. Ông tin, nếu Chúa đến nhà mình, đặt tay trên con gái, con ông sẽ lành. Ông tin Ngài có thể tạo ra khác biệt giữa chết và sống. Trước lời cầu xin thống thiết ấy, Chúa đáp ứng lại lập tức và chẳng bàn lời nào, Ngài cùng Jairu đi về nhà ông. Đây là đức tin mà Chúa Giê-xu vui mừng đón nhận. Trên đường đi đến nhà Jairu, có một người phụ nữ cần được Chúa chữa lành đã rờ đến áo Ngài. Khi Ngài dành thì giờ cho người nữ này, chắc chắn Jairu rất đau khổ vì mạng sống con gái ông đang bị treo mong manh giữa sống chết và mỗi giây phút đều hết sức quý báu. Nhưng đang khi Chúa Giê-xu phán với người nữ, hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh, thì có người từ nhà Jairu đến báo tin làm cho ông tan nát cõi lòng. Nỗi lo sợ tệ hại nhất của ông đã trở thành hiện thực. Con gái ông đã chết rồi. Thế là hết. Những người đầy tớ này biết vì sao Jairu cấp tốc đến với Chúa Giê-xu, nhưng giờ đây đã quá muộn. Họ nói, con phiền thầy làm chi? Họ nghĩ rằng Chúa Giê-xu còn nhiều nhu cầu khác để đáp ứng và nhiều người khác đang cần Ngài giúp đỡ. Cớ sao lại mời Ngài đến chỗ đau buồn, nơi mà Ngài chẳng còn làm được gì nữa cả? Nghe các đầy tớ nói, Chúa Giê-xu quay sang khuyên Jairu, Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Lời khuyên kỳ quặc biết bao, đừng sợ sao? Chúa Giêsu biết bé gái đã chết. Ánh sáng hy vọng của Giai-ru đã bị dập tắt rồi. Còn ý nghĩa gì cho ông khi bảo đừng sợ? Sợ hãi và đức tin đang xung đột tại đây. Chúa cứu thế bảo đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Tin là phương án khác, một cách xử sự khác nữa đối với tin buồn này. Đức tin trái ngược với sợ hãi, đây là liều thuốc giải. Sự tương phản này thường được diễn tả trong Kinh Thánh. Tác giả Thi Thiên nói, trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng tin cậy nơi Chúa. Thi Thiên 56 câu 3. Khi bị sợ hãi đe dọa, tôi vươn tay ra trong đức tin. Khi run rẩy, tôi tin cậy. Sợ có nghĩa là lo lắng, bất an, lo sợ về tương lai. Điều gì sẽ xảy ra đây? Tôi làm sao giải quyết được điều đang chờ ở phía trước? Đức tin có nghĩa là tôi khước từ chú tâm vào những hoàn cảnh và những điều không biết chắc chắn. Thay vào đó, tôi nhìn lên Chúa, biết chắc sự nhân lành của Ngài đối với tôi, biết chắc sự đầy đủ của Ngài cho mỗi nhu cầu của tôi, biết chắc Ngài sẽ thành tín với lời hứa của Ngài. Khi Chúa Giêsu phán với Giai-ru, chỉ tin mà thôi, Ngài đang nhắc người cai nhà hội nhớ lại lời cầu xin của ông đã dâng lên cho Chúa và nhớ sự cứu giúp mà Chúa đã hứa làm cho ông. Đã có lời tuyên bố ấy rồi, ông chỉ cần tin mà thôi, không còn nghi ngờ nào nữa, và kết quả cuối cùng, cho dù những tin tức và hoàn cảnh có vẻ như ngược lại, lời kêu gọi hãy tin ở thì hiện tại nói đến một hành động đang tiếp diễn. Chúa Giêsu đang xác nhận Giai-ru đã bắt đầu trong đức tin rồi. Ngài đang kêu gọi ông hãy cứ tin vững vàng, không dao động. Giai-ru sẽ phải đứng vững trong đức tin, không ngã lòng, không bỏ cuộc. Ông phải cương quyết nắm chặt lấy sự bảo đảm rằng sự sống và sức khỏe của con gái ông đang ở trong tay Chúa. Đây là cách đáp ứng khi đức tin bị thách thức, khi hoàn cảnh dường như khiến nghi ngờ đức tin. Khi Chúa Giêsu cùng các môn đồ và Giai-ru về đến nhà, họ thấy có nhiều người đang than khóc tụ tập tại đó. Một số là bà con và láng giềng của ông, một số khác là những người khóc mướn theo phong tục thời ấy. Quang cảnh Chúa nhìn thấy khi về đến nhà thật lộn xộn và đau thương. Mọi người đang trong cảnh hoảng loạn, kêu gào, than khóc. Khi Chúa Giêsu vào nhà, Ngài bảo mọi người yên lặng, rồi Ngài hỏi họ, sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Hay như một bản dịch khác, tại sao lại có khóc lóc và ồn ào như thế này? Đứa trẻ không phải là chết, nhưng đang ngủ. Ngài muốn nói, không có cớ gì để than khóc như vậy, chẳng có thảm kịch nào cả, chẳng có thị giờ dành cho những giọt nước mắt cay đắng kia. Đứa bé mà các ngươi đang gào khóc, thương tiếc đó, chỉ đang ngủ mà thôi. Chúa Giêsu muốn nói gì vậy? Có thật Ngài muốn nói cô bé chỉ đang hôn mê và sẽ nhanh chóng tỉnh lại? Không hề có khả năng ấy. Toàn bộ bằng chứng chúng ta có được nói lên một cách mạnh mẽ rằng cô bé đã chết thật rồi. Vậy Chúa nói cô bé chỉ đang ngủ theo ý nghĩa nào? Bất luận vẻ bề ngoài có thế nào đi nữa, người được Chúa đã định cho sống thì không ai thực sự chết cả. Trong ý định, trong lòng và mục đích của Ngài, cô bé đang sống. Chốc nữa thôi, điều ấy sẽ trở nên hiển nhiên trong thân thể được sống lại của cô và thể hiện rõ ràng trước mắt mọi người. Nhưng ngay lúc này, những người than khóc cần phải tin lời Ngài dù lời ấy ngược lại mọi bằng chứng. Nhưng họ không sẵn lòng làm như vậy và họ chế nhạo Ngài. Đó là sự chế nhạo của lòng vô tính, tình trạng không sẵn lòng xem trọng lời phán của Ngài. Hồi cuối của vở kịch cho thấy đức tin đã được chứng minh là đúng một cách đầy kịch tính như thế nào. Chúa Giêsu đã làm chủ tình hình. Hết thảy những người than khóc và cười nhạo kia bị đuổi ra khỏi phòng, có lẽ ra khỏi nhà luôn. Khi sắp bước vào phòng của bé gái, Ngài chỉ đem theo cha mẹ của cháu cùng ba môn đồ mà Ngài đã chọn để cùng ở với Ngài là các ông Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Không một ai trong số người nhạo báng lời Ngài được chứng kiến phép lạ này. Chỉ những người hết sức quan tâm là cha mẹ, nhóm thân tín trong những môn đồ tin cẩn nhất của Ngài mới được phép có mặt. Họ tập trung bên giường bé gái, Chúa Giêsu cầm lấy tay bé gái và phán với nó, Talitha Kumi, có nghĩa là, hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho con hãy chờ dậy. Tức thì, bé gái mở mắt, ngồi dậy khỏi giường và bước đi. Đấy là điều kỳ diệu nhất mà chưa có ai trong phòng từng được chứng kiến. Tiếng gọi của Chúa Giêsu khiến bé gái đã chết được sống lại ngay trước mắt họ. Tất cả đều yên lặng trong giây lát, không ai nói nên lời. Điều quá đỗi kỳ diệu xảy ra đã khiến mọi người đứng sững. Đương nhiên, tiếp sau đó là sự đoàn tụ và tràn ngập vui mừng lẫn nước mắt. Sau khi bé gái được sống lại, Ngài cấm ngặt chúng đừng cho ai biết sự ấy và truyền cho đứa trẻ ăn. Tại sao Ngài cấm ngặt chúng đừng cho ai biết sự ấy? Có lẽ đây là sự dè dặt thường có của Chúa nhằm tránh gây bất kỳ tai tiếng nào. Ngài sẽ tiếp tục làm việc, tiếp tục bày tỏ tình yêu, nhưng sử dụng điều đó để lôi kéo đám đông đi theo Ngài thì không bao giờ. câu chuyện trên đây cho chúng ta có cái nhìn về thái độ của Chúa Giêsu đối với sự chết. Ngài chính là Chúa của sự sống, Ngài chống lại sự chết, Ngài không nản trước sự chết, Ngài đã đắc thắng sự chết. Chúa Giêsu tuyên bố, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Hải Huyền, chương 1, câu 18. Trước lời phán của đấng sống, ngay cả tử thần cũng phải buông nạn nhân ra. Điều này cũng đúng cho mỗi chúng ta là người đã đặt niềm tin nơi Ngài, kẻ thù cuối cùng là sự chết đã bị đánh bại. Không mồ mả hay sự chết hoặc âm phủ nào giữ được những bé trai hay bé gái, người nam hay người nữ một khi đã được nghe tiếng của Chúa Giêsu phán, hãy chờ dậy. Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, có thể nhìn thấy nơi Giêsu những yếu tố nào của đức tin sống động? Câu hỏi thứ hai, đức tin và sợ hãi liên hệ thế nào với nhau? Hãy minh họa từ kinh nghiệm của bạn. Câu hỏi thứ ba, bạn có thể giải thích vì sao những người than khóc đột nhiên lại thành vui mừng? Câu hỏi thứ tư, chúng ta rút được bài học nào về thái độ của Chúa Giêsu đối với sự chết? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 5, từ câu 41 đến câu 42, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 20 với đề tài Gặp Chúa Giêsu, người mẹ đầy lo âu trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đôi khi quanh ta cuộc đời bao nhiêu xót xa, lòng chợt hòa mình theo bao câu hát buồn, tâm tư hoang mang lòng trông vắng như khơi xa. Cuộc đời nào tìm đâu lối ra, về trong đêm vắng đẫm nước mắt lòng thầm ước muốn được một niềm tin dẫn lối, và Ngài đã đến khỏa lấp hết bao đau thương trong tôi. Tình cứu Chúa đã đổi thay đời tôi, Ngài đã đến và cho là tia nắng.